Mời các bạn tiếp tục thưởng thức một tác phẩm của tác giả James Austen. Kiêu hãnh và định kiến, nguyên tác Pride and Prejudice. Qua sự diễn đọc của TPD 124. Cùng với người hòa âm là Phạm Vân 2106. Chương 14. Vào một buổi sáng, khoảng một tuần sau khi Bingley tỏ tình với Jane, khi anh và các phụ nữ trong gia đình đang chuyện trò, họ nghe tiếng xe ngựa và thấy một cỗ xe bốn ngựa chạy vào khuôn viên. Giờ này là quá sớm để có khách đến viếng, và hơn nữa, không ai trong số các nhà láng giềng dùng kiểu xe như thế. Cỗ xe được ngựa trạm, kéo, cả thân xe lẫn trang phục của anh đánh xe đều trông khác lạ. Tuy nhiên, biết chắc có ai đấy đến viếng, Bingley lập tức ra hiệu cho cô Bennet nên tránh xâm phạm vào việc riêng tư của gia đình. Và hai người đi ra ngoài vườn. Ba người còn lại tiếp tục suy đoán nhưng không thể tìm ra giải đáp, cho đến khi cánh cửa mở và vị khách bước vào. Đấy là phu nhân Catherine de Bourgh. Dĩ nhiên họ sẽ nghĩ có sự ngạc nhiên, nhưng họ ngạc nhiên vượt quá sức tưởng tượng. Riêng Elizabeth ngạc nhiên hơn cả, bà Bennet và Kitty, tuy hai người này chưa được quen biết bà khách. Phu nhân Catherine bước vào với vẻ khiếm nhã hơn lệ thường, chỉ khẽ gật đầu đáp lại lời chào hỏi của Elizabeth, rồi ngồi xuống mà không nói lời nào. Khi bà bước vào, Elizabeth đã nói tên bà cho mẹ cô rõ, tuy không ai yêu cầu được giới thiệu. Bà Bennet vô cùng ngạc nhiên, tuy có phần tự mãn được một người trọng vọng như thế đến viếng thăm, đón tiếp bà khách với lễ độ hết mức. Sau khi ngồi một chốc trong im lặng, bà khách khô khan nói với Elizabeth. Tôi hy vọng cô vẫn bình thường, cô Bennet. Tôi đoán bà này là mẹ của cô. Elizabeth đáp phải. Và tôi nghĩ đây là một trong các em gái của cô. Bà Bennet đáp, vui mừng vì được trò chuyện với phu nhân có tên Catherine. Vâng, thưa phu nhân, nó là đứa kế út. Đứa con gái út của tôi đã kết hôn, và đứa chị cả đang đi dạo đâu đấy trong vườn với một thanh niên, người mà tôi tin sẽ là thành viên trong gia đình. Phu nhân Catherine nói sau một khoảnh khắc im lặng. Bà có một khu vườn rất nhỏ ở đây. Thưa phu nhân, tôi dám chắc không có gì sánh được với Rossings, nhưng tôi tin nó còn rộng hơn khu vườn của ngài William Lucas. Đây hẳn là gian phòng bất tiện nhất vào buổi tối. Trong mùa hè, các cửa sổ đều quay ra hướng chính đông. Bà Bennet cho biết gia đình không bao giờ ngồi ở đây sau bữa ăn tối và thêm. Xin cho tôi hỏi phu nhân, ông và bà Collins có khỏe không ạ? À? Rất khỏe. Tôi có gặp hai người buổi tối ngày hôm kia. Giờ đây, Elizabeth nghĩ bà sẽ trao thư của Charlotte nhờ chuyển cho cô, vì dường như đây là lý do duy nhất cho việc bà đến đây. Nhưng không có lá thư nào, và cô rất đổi hoang mang. Với lời lẽ lịch sự hết mực, bà Bennet khẩn khoản mời phu nhân dùng ít thức giải khát, nhưng phu nhân Catherine nhất quyết và không mấy lễ độ, từ chối mọi thức ăn uống. Rồi bà đứng dậy, nói với Elizabeth. Cô Bennet, dường như có một khoảng cây cỏ trông đẹp đẽ ở một bên của khu vườn. Tôi rất vui được đi hưởng ngoạn nếu cô vui lòng hướng dẫn tôi. Bà mẹ thốt lên. Đi đi con ạ, cho phu nhân thấy cảnh vật khác lạ. Mẹ nghĩ phu nhân sẽ thích nơi chốn hiu quạnh ở đây. Elizabeth vâng lời, chạy vào phòng cô lấy dù, rồi đưa bà khách quan trọng xuống dưới lầu. Khi họ đi dọc hành lang, phu nhân Catherine mở tất cả các cánh cửa thông vào phòng ăn và phòng tiếp khách. Nhìn quanh quất, ngỏ lời khen các gian phòng lịch sự, rồi tiếp tục bước đi. Cỗ xe của bà vẫn đứng trước cánh cửa, và Elizabeth thấy cô hầu gái đang ngồi trong xe. Họ đi trên con đường trải sỏi để đến khu vườn cây. Elizabeth quyết định không cần cố gắng bắt chuyện với người đàn bà, giờ đã trở nên sức sượt và khó chịu hơn bình thường. Cô tự nghĩ khi nhìn nét mặt bà. Làm thế nào mình có thể nghĩ bà giống như người cháu trai của bà? Ngay khi họ vào khu vườn cây, phu nhân Catherine bắt đầu. Cô Bennet, cô có thể dễ dàng hiểu lý do của chuyến đi này của tôi. Tâm tư của cô, lương tri của cô, hẳn cho cô biết tại sao tôi đến đây. Elizabeth lộ vẻ ngạc nhiên trong điềm tĩnh. Phu nhân, thật ra bà đã nhầm. Tôi không biết gì về lý do được đón tiếp bà nơi đây. Phu nhân đáp với giọng điệu tức giận. Cô Bennet, cô nên biết tôi không phải là người để cô đùa cợt. Nhưng tuy cô muốn giả dối, cô sẽ thấy tôi không như thế. Cá tính của tôi đã luôn được biểu lộ qua sự chân thật và thẳng thắn. Và với mục đích như lúc này, chắc chắn cá tính tôi sẽ không thay đổi. Hai ngày trước, tôi đã nhận được tin rất đáng phiền lòng. Tôi được nghe rằng, không những chỉ có chị cô sắp kết hôn với nhiều lợi lộc, nhưng còn có cô Elizabeth Bennet, cũng rất có thể chẳng bao lâu sẽ lấy cháu trai tôi, anh Darcy. Mặc dù tôi biết đấy chỉ là một tin sai lạc đầy tai tiếng, mặc dù tôi không muốn làm tổn thương cháu tôi khi nghĩ đấy có thể là sự thật, tôi lập tức lên đường tới đây để có thể cho cô biết tôi nghĩ thế nào về việc này. Elizabeth nói, đỏ bừng vì ngạc nhiên và khinh thường. Nếu phu nhân tin rằng đấy không phải là sự thật, tôi tự hỏi tại sao bà lại cất công đi đến nơi chốn xa xôi như thế này. Phu nhân muốn dạy bảo điều gì? Tôi muốn cô phủ nhận tin tức như thế ngay lúc này. Elizabeth nói lạnh lùng. Việc bà đi đến Longbourn để gặp tôi và gia đình tôi xem ra là việc xác định tin ấy rồi. Nếu quả thật có một tin như thế. Nếu thế thì cô giả vờ không biết tin này phải không? Không phải chính cô đã khổ sở công loan truyền tin này ra hay sao? Cô có biết tin này đã lan truyền sâu rộng rồi không? Tôi chưa bao giờ được nghe như thế. Và cô muốn nói tin này không có cơ sở gì cả, đúng không? Tôi không muốn giả vờ có cùng sự thẳng thắn như phu nhân. Bà có thể đặt câu hỏi mà tôi có quyền không trả lời. Việc này không thể chấp nhận được. Cô Bennet, tôi muốn có câu trả lời thỏa đáng. Có phải nó, cháu trai tôi, đã ngỏ lời muốn kết hôn với cô không? Phu nhân đã nói việc này không thể nào xảy ra được. Đúng là như thế, phải là như thế, khi mà cháu tôi còn biết sử dụng lý lẽ. Nhưng nghệ thuật và sức cám dỗ của cô có thể, trong một phút mê đắm, khiến nó quên mất rằng nó còn hàm ơn bản thân nó và hàm ơn mọi người trong gia tộc nó. Cô có thể đã quyến rũ nó và mê đắm vào ấy. Nếu tôi như thế, tôi sẽ là người cuối cùng thú thật với bà. Cô Bennet, cô có biết tôi là ai không? Tôi không quen nghe thứ ngôn ngữ như thế này. Tôi gần như là người thân thiết nhất của cháu tôi trên thế gian này. Tôi có quyền được biết về mọi quan hệ thân thiết nhất của nó. Nhưng bà không có quyền được biết về các quan hệ của tôi. Và thái độ như thế này chẳng bao giờ khiến tôi phải bộc bạch. Tôi cần cho cô hiểu thật rõ về tôi. Cuộc hôn nhân này mà cô đã táo tợn kỳ vọng sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Không, không bao giờ. Anh Darcy đã hứa hôn với con gái của tôi. Bây giờ cô muốn nói gì? Chỉ thế này, nếu đúng thế, bà chẳng có lý do gì mà tin rằng anh ấy sẽ tỏ tình với tôi. Phu nhân Catherine do dự một chốc, rồi trả lời. Việc hai người hứa hôn với nhau là một chuyện khác thường. Từ lúc còn nhỏ, chúng nó đã được hứa hôn với nhau. Đây là ước muốn tha thiết của mẹ anh ta, cũng như của mẹ cô ấy. Trong khi hai đứa còn nằm trong nôi, chúng tôi đã trù định việc hôn nhân. Và bây giờ, vào lúc ước nguyện của hai chị em sắp thành hiện thực, hôn lễ của họ lại bị ngăn trở bởi một phụ nữ trẻ thuộc giai cấp thấp hơn. Thuộc hàng không quan trọng gì trên thế gian, hoàn toàn không có quan hệ gì với gia tộc. Cô không màng gì đến những ước nguyện của những người thân của cháu tôi hay sao? Với việc hôn nhân ngầm định của cô DeBort hay sao? Cô đã mất mọi ý tưởng về phép tắc và tế nhị rồi hay sao? Cô đã không nghe tôi nói rằng, từ thời xa xưa, cháu tôi đã là người của cô ấy rồi hay sao? Có, lúc trước tôi đã nghe như thế, nhưng điều ấy có nghĩa gì đối với tôi? Nếu không có ai khác phản đối việc tôi kết hôn với cháu trai của bà, chắc chắn tôi sẽ không thối lui khi biết rằng mẹ và dì anh ấy muốn anh ấy cưới cô DeBorge. Cả hai người đã làm những việc có thể làm được để trù định cuộc hôn nhân. Việc hôn nhân có thành công hay không lại tùy thuộc vào những người khác. Nếu anh Darcy không muốn vì danh dự hoặc tình cảm mà kết hôn với cô em họ của anh, tại sao anh không thể có lựa chọn khác? Và nếu lựa chọn ấy là tôi, tại sao tôi không thể chấp nhận anh? Bởi vì danh dự, nghi thức, sự cẩn trọng. Không, đây là quyền lợi, cấm đoán việc ấy. Vâng, cô Bennet, đây là quyền lợi vì cô không nên kỳ vọng gia tộc và những người thân của cháu tôi sẽ công nhận cô. Nếu cô cố tình hành động đi ngược lại ý muốn của mọi người, tất cả những người có quan hệ với nó sẽ lên án, xem thường và khinh khi cô. Việc kết hôn sẽ là điều nhục nhã, không ai trong gia tộc tôi sẽ muốn nhắc đến tên cô. Elizabeth đáp, đây là những điều vô phúc nặng nề, nhưng người vợ của anh Darcy hẳn sẽ được những nguồn hạnh phúc tuyệt vời, nhất thiết nối kết với hoàn cảnh của cô ấy, cho nên cô ấy sẽ không có lý do gì than vãn. Cái đứa con gái ngoan cố, cứng đầu. Tôi lấy làm xấu hổ cho cô. Đây là cách cô trả ơn về những chăm sóc của tôi đối với cô mùa xuân vừa qua, phải không? Cô không cảm thấy còn nợ tôi một chuyện gì đấy hay sao? Ta hãy ngồi xuống. Cô Bennet, cô nên hiểu tôi đến đây với quyết tâm muốn thực hiện mục đích của tôi. Không gì có thể lay chuyển được tôi. Tôi không quen chịu phục tùng ý muốn bất đồng của ai cả. Tôi không có thói quen chịu đựng thất vọng. Điều này sẽ khiến tình cảnh hiện giờ của phu nhân thêm đáng thương, nhưng nó không ảnh hưởng gì đến tôi. Tôi không muốn bị ngắt lời. Hãy im mà nghe tôi nói. Con gái tôi và cháu trai tôi được nuôi nấng để sống với nhau. Hai đứa đều có quan hệ bên họ ngoại, từ cùng một dòng dõi quý tộc, và bên họ nội là từ những gia đình đáng kính, có danh giá, tuy không được phong tước. Sự sản của hai bên đều phong phú. Họ đã được kết đôi với nhau qua tiếng nói của mọi thành viên trong gia đình. Có cái gì ngăn cản họ được? Những kỳ vọng kiêu căng của một đứa con gái trẻ, không thuộc thế gia vọng tộc, không có mối quan hệ tốt, không có sự sản, và phải chịu đựng việc này. Nhưng không được, không thể được. Nếu cô có nhạy cảm về giá trị của cô sẽ không muốn rời xa khỏi chỗ đứng trong xã hội qua đấy cô đã lớn lên. Nếu tôi có kết hôn với cháu trai của bà, tôi nghĩ tôi sẽ không phải rời khỏi chỗ đứng của tôi. Anh ấy là một người quý phái, tôi là con gái của một ông bố quý phái. Cho đến lúc này, chúng tôi ngang bằng nhau. Đúng, cô là con gái của một người cha quý phái. Nhưng mẹ cô là ai? Các ông cậu và bà dì của cô là ai? Đừng tưởng tôi không biết gì về hoàn cảnh của mấy người. Dù cho các mối quan hệ của tôi là có là gì đi chăng nữa, nếu cháu trai của bà không quan tâm đến, thì cũng không có chuyện gì liên quan đến bà. Hãy nói cho tôi biết dứt khoát, cô có quan hệ tình cảm với nó không? Mặc dù Elizabeth có thể không trả lời câu hỏi này chỉ với mục đích gia ơn cho phu nhân Catherine, sau một lúc suy nghĩ, cô đành phải nói, tôi không có. Phu nhân Catherine có vẻ hài lòng. Và cô có thể hứa với tôi sẽ chẳng bao giờ có mối quan hệ như thế, được không? Tôi không hứa gì về việc này. Cô Bennet, tôi bị sốc và ngạc nhiên. Tôi đã mong gặp được người con gái biết điều hơn. Nhưng cô đừng ảo vọng tôi sẽ nhượng bộ. Tôi sẽ không ra về nếu cô không đảm bảo với tôi việc tôi yêu cầu. Và chắc chắn tôi không bao giờ đảm bảo gì về việc này. Tôi không dễ bị đe dọa chấp nhận bất cứ việc gì hoàn toàn vô lý như thế. Phu nhân muốn anh Darcy cưới con gái bà. Nhưng khi tôi hứa việc mà bà muốn, liệu cuộc hôn nhân của họ dễ thành công hơn hay sao? Giả dụ anh ấy yêu tôi, liệu lời từ cước của tôi khiến anh ban bố tình yêu cho cô em họ của anh hay sao? Phu nhân Catherine, cho phép tôi được nói rằng những lý lẽ mà bà đưa ra nhằm minh chứng cho đòi hỏi khác thường này đều là phù phiếm theo cùng mức độ như cung cách đòi hỏi kém suy xét. Bà đã nhầm về cá tính của tôi. Nếu bà nghĩ tôi có thể tuân theo những cách thuyết phục như thế này, cháu trai của bà sẽ nghĩ về bà như thế nào khi bà can dự vào chuyện tình cảm của anh ấy? Thì tôi không thể nói. Nhưng chắc chắn bà không có quyền xen vào chuyện tình cảm của tôi. Vì thế tôi xin bà đừng quấy rầy tôi thêm nữa về việc này. Cô đừng vội, tôi chưa nói hết. Với mọi lý lẽ chống đối tôi đã nói, tôi còn một việc khác. Tôi đã biết hết chi tiết về mọi chuyện tai tiếng khi đứa em út của cô bỏ nhà trốn đi theo trai. Tôi đã biết tất cả. Tôi biết việc anh ta cưới con nhỏ chỉ là một biện pháp vá víu với những tốn kém của cha cô và cậu cô. Và có thể nào một đứa con gái như thế lại là em vợ của cháu trai tôi không? Có thể nào chồng của cô ta, một đứa con trai của gia nhân làm việc cho ông cụ anh ấy, lại là người em cột chèo của cháu tôi không? Trời đất, cô nghĩ sao về việc này? Liệu sự sản Pemberley sẽ bị ố uế như thế nào? Cô đáp bực bội. Bây giờ bà không còn gì để nói nữa. Bà đã sỉ nhục tôi theo mọi cách có thể được. Tôi xin bà hãy quay trở về. Và cô vừa nói vừa đứng lên. Phu nhân Catherine cũng đứng lên. Cả hai cùng quay trở lại. Phu nhân rất tức giận. Thế thì cô không mang gì đến danh dự và uy tín của cháu tôi. Đứa con gái vô cảm, ích kỷ. Cô có nghĩ mối quan hệ với cô là điều nhục nhã của cháu tôi dưới mắt mọi người không? Phu nhân Catherine, tôi không còn gì để nói thêm. Bà đã hiểu tâm tư của tôi. Thế thì cô nhất quyết sẽ chiếm đoạt cháu tôi à? Tôi đã không nói gì về việc như thế. Tôi chỉ nhất quyết hành động theo cách mà tôi tin sẽ tạo dựng hạnh phúc cho tôi mà không liên can gì đến bà, hoặc đến bất cứ người nào hoàn toàn không có quan hệ tới tôi. Được rồi, thế là cô từ chối yêu cầu của tôi. Cô từ chối tuân theo mọi thỉnh cầu và bổn phận. Được rồi, thế là cô từ chối lời yêu cầu của tôi. Cô từ chối tuân theo mọi thỉnh cầu của bổn phận, danh dự và hàm ơn. Cô khăng khăng muốn làm tan nát cuộc đời cháu tôi theo nhận định của mọi người thân của nó, khiến nó bị thế gian khinh khi. Mọi bổn phận, danh dự và hàm ơn đều không thể có lời thỉnh cầu nào trong tình huống như thế này. Và việc tôi kết hôn với anh Darcy cũng không xâm phạm một nguyên tắc nào cả. Và nói về cơn phẫn nộ của gia tộc anh ấy, dù cho gia tộc được phấn khởi về việc anh ấy cưới tôi, thì tôi cũng chẳng quan tâm đến một tí nào. Hoặc nói về sự khinh khi của thế gian, nói chung thế gian hẳn phải có quá nhiều ý thức mà can dự vào. Và ý kiến thực sự của cô là như thế đấy. Đây là chủ định cuối cùng của cô. Được lắm, bây giờ tôi biết phải hành động như thế nào. Cô Bennet, đừng tưởng tham vọng của cô sẽ thành hiện thực. Tôi đã đến nhằm cố gắng dàn xếp với cô. Tôi đã hy vọng cô là người biết điều, hầu tôi có thể thuyết phục. Trong giọng điệu như thế, phu nhân Catherine tiếp tục nói cho đến khi họ đi đến cổ xe. rồi thình lình quay lại bạt thêm. Cô Bennett, tôi không nói lời từ giã với cô. Tôi không muốn gửi lời thăm hỏi đến mẹ cô. Cô không đáng được quan tâm đến như thế. Tôi cảm thấy thật phật lòng vô cùng. Elizabeth không trả lời và không muốn thử thuyết phục mời bà trở vô nhà. Cô nhanh nhẹn quay bước. Cô nghe tiếng cổ xe chạy đi khi cô lên các bậc cầu thang. Bà mẹ cô nôn nóng ra gặp cô ở cửa phòng khách để hỏi tại sao phu nhân Catherine không trở vào nhà nghỉ cho đỡ mệt. Cô con gái bà trả lời: bà ấy không muốn, bà muốn đi. Bà ấy trông thật đẹp người, và bà thật là lịch sự đến thăm chúng ta. Vì mẹ nghĩ bà ấy lại đến chỉ để cho chúng ta biết gia đình anh Collins vẫn bình thường. Mẹ tin chắc bà ấy đang trên đường đi đâu đấy, và khi đi ngang qua Meryton, bà có ý định đến thăm con. Mẹ nghĩ bà không có việc gì đặc biệt để nói với con, phải không Lizzie? Elizabeth đành phải nói dối một chút, vì cô không thể nào kể ra nội dung câu chuyện giữa hai người. Chương 15. Elizabeth không thể trấn an những dao động trong tâm trí do chuyến viếng thăm khác thường ấy, và trong nhiều giờ đồng hồ, cô không sao ngừng suy nghĩ về việc này. Dường như phu nhân Catherine đã cất công đi từ Rosings chỉ với mục đích duy nhất là ngăn chặn mối quan hệ của cô với anh Darcy. Quả đây là một chủ định có lý. Nhưng Elizabeth không thể hiểu do đâu có tin về chuyện tình cảm giữa hai người. Và cô nhớ ra rằng anh ấy là bạn chí thân của Bingley, còn cô là em của Jane. Thế là đủ để tạo nên ý tưởng khi ước vọng về một cuộc hôn nhân khiến mọi người náo nức về một hôn lễ khác. Chính cô đã không quên rằng việc kết hôn của chị cô hẳn sẽ mang cô và Darcy đến gần nhau thường hơn. Và vì thế, những người láng giềng ở nhà Lucas đã kết luận chuyện này sẽ chắc chắn và nhanh chóng xảy ra, trong khi chính cô chỉ mong đây là điều có thể trong tương lai. Cô đoán phu nhân Catherine đã biết chuyện nhờ những thông tin qua lại giữa nhà Lucas và nhà Collins. Tuy nhiên, khi suy đi xét lại những ngôn từ của phu nhân Catherine, cô không khỏi có vài cảm nghĩ bất an về những hệ lụy khi bà cương quyết muốn can thiệp. Từ lời lẽ của bà, có ý cương quyết muốn ngăn cản hôn lễ của hai người, Elizabeth chợt nghĩ ra rằng bà hẳn sẽ thuyết phục cháu trai của bà. Và cô không dám nghĩ anh sẽ phản ứng như thế nào đối với luận cứ về những điều tệ hại trong mối quan hệ với cô. Cô không rõ đích xác tình cảm của anh đối với bà dì anh ra sao, nhưng tự nhiên có thể cho rằng anh nghĩ về phu nhân cao hơn là cô có thể nghĩ. Chắc chắn rằng khi liệt kê những điều tệ hại của một cuộc hôn nhân với một người không cân xứng về gia thế, bà dì anh sẽ khai thác mặt yếu nhất của anh. Với các ý niệm của anh về phẩm cách, có thể anh sẽ nghĩ rằng những lý lẽ mà Elizabeth cho là yếu ớt và khôi hài, theo anh là đúng lý và vững chắc. Nếu trước kia dường như anh thường lưỡng lự, không biết phải làm thế nào, thì giờ đây lời khuyên nhủ và khẩn khoản của một người thân gần gũi như thế có thể xóa tan mọi nghi ngờ và xác định anh lập tức trở nên hạnh phúc theo cách một phẩm giá không hoang ố có thể giúp cho anh được hạnh phúc. Trong trường hợp này, anh sẽ không trở lại với cô nữa. Trên đường đi, phu nhân Catherine có thể gặp anh trong thành phố và anh sẽ phải bỏ ý định cùng Bingley trở lại Netherfield. Cô nghĩ thêm: vì thế, nếu trong vòng vài ngày tới anh ấy viện cớ với bạn anh về việc không giữ lời hứa, mình sẽ hiểu sự thể ra sao. Mình sẽ từ bỏ mọi ước vọng về tính trung kiên của anh. Nếu anh ấy chỉ tự mãn với việc lấy làm tiếc về mình, khi mà anh có thể thu phục tình cảm của mình, chẳng bao lâu mình có thể không còn tiếc nuối gì về anh nữa. Khi nghe tin về người khách đến thăm, những người còn lại trong gia đình đều ngạc nhiên tột độ. Nhưng họ lại chấp nhận lý do bà Bennet đưa ra, và Elizabeth thoát khỏi sự trêu ghẹo của mọi người. Sáng hôm sau, khi cô đang bước xuống thang lầu, vừa lúc ông bố từ trong phòng đọc sách đi ra, tay cầm một lá thư. Ông nói,
Lizzie, bố đang đi tìm con. Đi vào phòng của bố.
Cô đi theo ông, càng thêm thắc mắc về điều ông sẽ nói với cô mà cô đoán có liên hệ đến lá thư trên tay ông. Thình lình cô đoán đây có thể là thư của phu nhân Catherine, và cô mất tinh thần nghĩ đến những lời giải thích tiếp theo đây. Hai người ngồi xuống gần lò sưởi, rồi ông nói,
bố nhận được thư này sáng nay, bố ngạc nhiên quá mức, vì lẽ nó chủ yếu liên quan đến con cần biết qua về nội dung. Trước đây bố không hề biết bố có hai đứa con gái sắp kết hôn. Bố chúc mừng con cho một cuộc chinh phục rất quan trọng.
Mặt Elizabeth đỏ, mừng khi cô nghĩ đây là lá thư của người cháu trai thay vì của bà dì. Trong khi cô không biết phải vui mừng vì chính anh đã trấn tĩnh mọi việc, hoặc phiền lòng vì anh không trực tiếp viết cho cô, thì ông bố lên tiếng.
Còn có vẻ tỉnh táo. Mấy cô gái trẻ có khả năng nhìn xuyên suốt những vụ việc như thế này. Nhưng bố nghĩ bố có thể đánh đổ ngay cả trí mẫn tiệp của con. Lá thư này là của anh Collins.
Anh Collins? Và anh ấy đã viết gì?
Dĩ nhiên là điều gì đấy đi thẳng vào mục đích. Anh ấy mở đầu thư với lời chúc mừng bố về hôn lễ sắp đến của cô con gái đầu lòng của bố. Dường như anh nghe tin từ một trong những thành viên tốt bụng hay ngồi lê đôi mắt của gia đình Lucas. Bố không muốn thử thách kiên nhẫn của con, nên không đọc đoạn này. Đoạn có liên hệ đến con là như thế này.
Sau khi đã bày tỏ với ông những lời chúc chân thành nhất của bà Collins và của chính tôi về sự kiện hạnh phúc ấy, bây giờ tôi xin đề cập ngắn gọn đến một việc khác. Theo cùng một nguồn tin cho tôi biết, có ước đoán là cô con gái Elizabeth của ông chẳng bao lâu sẽ không còn mang họ Bennet nữa. Sau khi cô cả đã mang họ khác, và người bạn đời mà cô chọn là một trong những nhân vật lẫy lừng nhất đất nước này. Ông vừa nói với Elizabeth vừa đọc lá thư.
Lizzie, con có thể đoán anh ấy ám chỉ ai không?
Anh thanh niên này được trời ban cho nhiều đặc ân một cách lạ lùng, với mọi thứ mà con tim người trần có thể ước mơ nhiều nhất. Sự sản nguy nga, dòng dõi quý tộc và quyền uy bảo trợ rộng rãi. Tuy vậy, mặc dù có những cám dỗ như thế, tôi xin phép được cảnh báo cô em họ Elizabeth của tôi và cảnh báo ông về những tai họa có thể xảy đến khi hấp tấp chấp nhận lời cầu hôn của anh ấy. Mà với những lợi thế này thì dĩ nhiên không ai muốn bỏ qua.
Lizzie, còn có biết anh ấy là ai không?
Nhưng đến đây, con sẽ biết. Động lực khiến tôi phải cảnh báo là như thế này. Chúng tôi có lý do mà tin rằng bà dì anh ấy, phu nhân Catherine de Bourgh, nhìn cuộc hôn nhân với con mắt thiếu thiện cảm.
Ông tiếp. Anh Darcy, con ạ, chính là anh ấy. Bây giờ Lizzie, bố nghĩ bố đã làm con ngạc nhiên. Liệu anh ấy hoặc nhà Lucas có thể nói dối hơn được như thế không? Khi nói đến tên anh ấy, anh Darcy, người luôn nhìn phụ nữ qua những khuyết điểm của họ, và là người có lẽ sẽ không bao giờ nhìn đến con trong suốt cuộc đời của anh ấy. Kể ra thật là tuyệt vời.
Elizabeth muốn phụ họa với câu pha trò của ông bố, nhưng chỉ có thể gượng gạo nở một nụ cười. Chưa bao giờ cách bông đùa của ông làm trở nên kém dễ chịu đối với cô như thế này. Ông hỏi,
còn có bị phân tâm không? có. Anh xin bố đọc tiếp.
Tối hôm qua, sau khi đề cập về khả năng xảy ra hôn lễ này, bà lập tức hạ mình như thường thấy để cho biết ý kiến. Khi hiển nhiên là vì có nhiều chống đối liên quan đến cô em họ của tôi, bà sẽ chẳng bao giờ chấp nhận cái mà bà gọi là cuộc hôn phối ô nhục. Tôi nghĩ tôi có bổn phận cần thông báo nhanh chóng tin này cho cô em họ của tôi, để cô và ý trung nhân cao quý của cô nhận thức được tình thế và đừng vội vã tiến hành hôn nhân khi chưa có được sự đồng ý thỏa đáng.
Ông ngừng rồi lại tiếp. Anh Collins còn viết tiếp như thế này:
Tôi tình thật vui mừng thấy vụ việc buồn thảm của cô em Lydia đã được bưng bít một cách thỏa đáng. Tôi chỉ quan ngại rằng thiên hạ sẽ biết họ đã sống với nhau trước khi cử hành hôn lễ. Tuy nhiên, tôi không nên quên những bổn phận trong vị thế của tôi và cũng không muốn kềm chế biểu lộ sự ngạc nhiên của tôi. Khi nghe ông đã tiếp đón hai người ở nhà ông ngay sau khi họ đã kết hôn. Đây là thái độ khuyến khích tội lỗi, và nếu tôi là giáo sĩ phụ trách giáo xứ Longbourn, tôi sẽ tích cực ngăn cản việc này. Là một tín đồ của cơ đốc giáo, chắc chắn ông nên tha thứ, nhưng ông không bao giờ nên chấp nhận cho họ đến gần hoặc cho phép người khác nhắc đến tên của họ cho ông nghe. Đấy là quan điểm của anh ta về tính vị tha của một tín đồ cơ đốc. Phần còn lại của lá thư chỉ viết về tình hình của cô Charlotte yêu quý của anh ta và mong ước của anh về một nhánh ô liu. Nhưng Lizzie, có vẻ như con không được vui. Bố hy vọng con sẽ không trở thành bà và giả vờ bị sỉ nhục vì một cái tin vớ vẩn như thế. Vì chúng ta sống để làm gì nếu không để chịu đựng những người hàng xóm và cười đùa lại với họ khi đến phiên chúng ta?
Elizabeth thốt lên: Ôi, con đã bị phân tâm quá mức. Những việc này thật là lạ lùng.
Đúng. Điều kỳ thú là ở chỗ đấy. Nếu họ nói đến bất kỳ anh thanh niên nào khác thì nó chả hát là gì cả. Nhưng trong khi anh ấy hoàn toàn lãnh đạm và con ghét cay ghét đắng anh, sự việc đã trở nên vô lý một cách thú vị. Mặc dù bố không thích viết, bố sẽ không bỏ qua lá thư của anh Collins vì bất cứ lý do nào. Không, khi bố đọc thư anh ta, bố không khỏi mến anh hơn so với Wickham. Theo như cách bố đánh giá tư cách trơ trẽn và đạo đức giả của con rể bố. Lizzie, hãy nói cho bố biết phu nhân Catherine đã nói gì về việc này. Có phải bà ấy đến đây để phản đối hay không?
Cô con gái chỉ đáp lại lời hỏi với tiếng cười, vì ông hỏi mà không có chút nghi ngờ. Cô không cảm thấy khó chịu khi ông lặp lại câu hỏi. Elizabeth chưa bao giờ bị luống cuống như thế để tạo ra dáng vẻ trái ngược với tâm tư của cô. Cần phải cười to lên, đáng lẽ cô muốn khóc. Ông bố đã khiến cho cô gần chết lịm khi nói đến sự dửng dưng của anh Darcy, và cô chỉ lấy làm lạ rằng ông không chịu tìm hiểu cặn kẽ. Hoặc có lẽ cô cũng cảm thấy lo sợ rằng thay vì ông biết quá ít, có thể cô đã vọng tưởng quá nhiều.